Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 37.
Vatican, trong sứ điệp cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 37, được công bố hôm 12 tháng 9, Đức Thánh Cha nhắc nhở các bạn trẻ, bây giờ là lúc phải trỗi dậy. Và giống như mẹ Maria, chúng ta mang Chúa Giêsu trong lòng để loan truyền Chúa cho mọi người. Trong khoảng thời gian tươi đẹp này của cuộc đời các con, hãy tiếp tục, đừng trì hoãn những gì mà Thánh Thần có thể thực hiện nơi các con.
Chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2022 được cử hành vào Chủ nhật ngày 20 tháng 11, lễ Chúa Kitô Vua, là Đức Maria trỗi dậy và vội vã lên đường. Đây là một trong ba chủ đề tiếp nối chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama vào năm 2019 và hướng đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon vào tháng 8 năm 2023. Vang vọng lời mời gọi, hãy trỗi dậy. Động từ trỗi dậy ở đây có nghĩa là sống lại, thức dậy với cuộc sống mới. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha phân tích hai hành động của Đức Mẹ trong chủ đề. Trước hết, Đức Maria trỗi dậy. Sau khi nghe lời truyền tin của Sứ Thần của Chúa, Mẹ Maria không tập trung vào mình hay vào sự lo lắng sợ hãi, nhưng hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Và nghĩ đến bà Elizabeth, mẹ không để mình bị tê liệt bởi lời truyền tin làm đảo lộn cuộc sống của mình, bởi vì trong mẹ có Chúa Giêsu, có sức mạnh phục sinh. Đức Maria trở thành đền thờ của Thiên Chúa, hình ảnh của giáo hội trên hành trình, một giáo hội bước ra và dấn thân phục vụ, một giáo hội mang tin mừng. Và Đức Thánh Cha nhận định, Đức Mẹ là hình mẫu cho những người trẻ đang hoạt động, không đứng im trước gương soi để chiêm ngắm hình ảnh của chính mình hoặc bị mắc kẹt trong tấm lưới. Mẹ là một người phụ nữ của sự phục sinh, luôn trong cuộc lữ hành, thoát ra khỏi bản thân để hướng đến đấng vĩ đại là Thiên Chúa và hướng đến tha nhân, các anh chị em, đặc biệt là những người khốn khó nhất như người chị họ Elizabeth của mẹ. Và mẹ vội vã lên đường. Đức Mẹ được thúc đẩy bởi niềm vui nội tâm sâu lắng, đã lên đường viếng thăm và giúp đỡ bà Elizabeth. Đức Thánh Cha nói, sự vội vã của Đức Mẹ là mối quan tâm phục vụ, vui mừng loan báo, sẵn sàng đáp lại ân sủng của Chúa Thánh Thần. Theo Ngài, mẹ Maria là một ví dụ về một người trẻ không lãng phí thời gian để tìm kiếm sự chú ý hoặc sự đồng ý của người khác, như xảy ra khi chúng ta phụ thuộc vào lượt thích, lượt view trên mạng xã hội, nhưng lại chuyển sang tìm kiếm để kết nối chân thật nhất, kết nối đến từ cuộc gặp gỡ, từ sự chia sẻ, từ tình yêu thương và từ sự phục vụ. Và Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ, thông điệp của Cha dành cho các bạn trẻ, thông điệp quan trọng mà giáo hội đang mang là Chúa Giêsu. Vâng, chính Người, tình yêu vô biên của Người dành cho mỗi người chúng ta, ơn cứu độ của Người và sự sống mới của Người đã ban cho chúng ta. Và Đức Maria là mẫu mực về cách đón nhận món quà vô cùng lớn lao này vào cuộc sống của chúng ta và thông truyền nó cho người khác bằng cách đến lượt chúng ta, trở thành người mang Chúa Kitô, những người mang tình yêu thương xót của Người, sự phục vụ quảng đại của Người đối với nhân loại đang đau khổ.
Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên Đại hội Toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học.
Vatican ngày 10 tháng 9 ngỏ lời với các tham dự viên của Đại hội Toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh đến việc sử dụng kiến thức khoa học để cứu ngôi nhà chung của chúng ta và tránh xung đột.
Đại hội toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học diễn ra tại Vatican từ ngày 8 đến 10 tháng 9 với đề tài Khoa học căn bản về sự phát triển con người, hòa bình và sức khỏe hành tinh. Chào mừng các tham dự viên, Đức Thánh Cha đã suy tư về cách tốt nhất để sử dụng kiến thức về khoa học căn bản để giải quyết một số thách đố cấp bách nhất của thế giới, bao gồm biến đổi khí hậu và các cuộc chiến tranh đang diễn ra. Đức Thánh Cha bắt đầu bài nói chuyện bằng cách suy tư về lịch sử của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học, bắt đầu vào năm 1603. Ngài nói rằng giáo hội đón nhận và khuyến khích niềm đam mê nghiên cứu khoa học như một cách để thể hiện tình yêu đối với sự thật và kiến thức về thế giới. Chủ đề của Đại hội, theo Đức Thánh Cha, là về việc kết nối khoa học căn bản với việc giải quyết các thách đố hiện tại. Ngài kêu gọi một phương pháp tiếp cận kết nối, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng về các nghiên cứu liên ngành, đều có thể giúp cung cấp câu trả lời cho những câu hỏi tối hậu của nhân loại. Tiếp tục bài nói chuyện, Đức Thánh Cha khẳng định rằng động lực hướng tới các thành tựu khoa học phải luôn hướng đến các nhu cầu của tình huynh đệ, công lý và hòa bình để giúp đáp ứng những thách đố to lớn mà gia đình nhân loại và môi trường của chúng ta đang đối mặt. Một điều được Đức Thánh Cha nhấn mạnh đó là cần thúc đẩy tri thức với mục tiêu xây dựng hòa bình khi thế giới ngày càng quay lưng lại với việc tôn trọng nhân quyền, luật pháp quốc tế và hợp tác lẫn nhau. Ngài nói rằng các nhà khoa học phải hợp tác với nhau để giải thoát khoa học khỏi vũ khí và do đó trở thành một lực lượng cho hòa bình, bởi vì chúng ta được kêu gọi để làm chứng cho ơn gọi huynh đệ của chúng ta đối với tự do, công lý, đối thoại, gặp gỡ lẫn nhau, tình yêu và hòa bình, và tránh nuôi dưỡng hận thù, oán giận, chia rẽ, bạo lực và chiến tranh. Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn với lời kêu gọi hướng tới việc hoán cải sinh thái hơn nữa để cứu ngôi nhà chung và cuộc sống của chúng ta thay vì gia tăng bất bình đẳng, bóc lột và tàn phá.
Đức Hồng Y của Ethiopia cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải nhân dịp năm mới của nước này.
Ethiopia, Đức Hồng Y Berhane Jesus Surafien, Tổng giám mục thủ đô Addis Ababa nói rằng, Ngài mong muốn rằng trong năm mới, người Ethiopia sẽ tạo ra không gian cho hòa bình và hòa giải.
Ethiopia có lịch riêng với 13 tháng, trong đó 12 tháng có 30 ngày và một tháng được chèn vào cuối năm, được gọi là Pagume trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là những ngày bị lãng quên. Tháng cuối cùng này có 5 hoặc 6 ngày trong những năm nhuận. Vì năm mới thường đi kèm với sự thay đổi mùa, nên năm mới ở Ethiopia thường được chào đón với niềm hy vọng mới. Hôm Chủ nhật ngày 11 tháng 9, người Ethiopia mừng ngày đầu tiên của năm mới 2015 theo lịch của họ. Trong một thông điệp thiện chí, Đức Hồng Y Surafin thay mặt Giáo hội Công giáo Ethiopia chúc tất cả những người dân Ethiopia một năm mới bình an và sức khỏe. Ngài nói với các tín hữu rằng, anh chị em thân mến, đất nước của chúng ta đang trong thời kỳ nội chiến. Trong năm mới, giáo hội của chúng ta cầu xin tất cả các bên hãy dành khoảng không gian cho hòa bình và hòa giải, ngồi lại đối thoại để cứu đất nước và nhân dân của chúng ta khỏi sự hủy diệt. Vì chiến tranh là hủy diệt và không ai được hưởng lợi từ nó. Chúng tôi khuyến khích các tín hữu siêng năng cầu nguyện để Thiên Chúa ban bình an cho chúng ta. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Công giáo Ethiopia cũng mời gọi những người Ethiopia trong nước và ở hải ngoại chịu trách nhiệm cá nhân về những gì đang xảy ra trên đất nước của họ. Ngài nói rằng, điều răn ngươi chớ giết người dành cho tất cả mọi người. Ngươi không được giết người, có nghĩa là tôn trọng sự sống của tất cả mọi người. Lệnh truyền này không chỉ áp dụng cho các thành viên trong hiệp hội của anh chị em, cho các thành viên trong gia đình của anh chị em, cho các thành viên trong dân tộc của anh chị em, mà cho tất cả mọi người. Cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ dẫn đến hòa bình. Tin mừng dạy chúng ta rằng, lời nói của chúng ta sẽ chữa lành vết thương và dẫn đến hòa giải và hợp nhất. Những cuộc trò chuyện mang đến sự thù hận và cạnh tranh không cần thiết khiến cho chúng ta bị tổn thương. Cần tránh những từ ngữ xúc phạm ở nhà, nơi làm việc, trường học và đặc biệt là trên mạng xã hội. Thay vào đó, đối thoại hòa bình đều ưu tiên lợi ích chung, mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta. Nhận thức được những khó khăn mà nhiều người Ethiopia đang phải trải qua, Đức Hồng Y Surafin đã kêu gọi đồng bào, hãy nhớ đến những anh chị em đang gặp khó khăn trong dịp năm mới. Chúng ta nên hỗ trợ và giúp đỡ nhau nhiều nhất có thể.
Đức Hồng Y Parolin nói, chiến tranh không bao giờ là một sự kiện không thể tránh khỏi.
Vatican, trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News hôm thứ Hai ngày 11 tháng 9, trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến Kazakhstan, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, lặp lại mục đích của cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là hòa bình và hiệp nhất, và khẳng định chiến tranh không bao giờ là một sự kiện không thể tránh khỏi.
Câu hỏi đầu tiên liên quan đến mục đích cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y Parolin nói, Đức Thánh Cha đến Kazakhstan với cùng mong ước của Thánh Giáo Hoàng John Paul II, dịp cầu nguyện cho hòa bình thế giới tại Assisi năm 2002, đó là mang đến hòa bình và hiệp nhất cho thế giới. Với câu hỏi về tình hình chiến sự ở Ukraine và các nơi khác trên thế giới, và nhiều người cho rằng chiến tranh là điều tất yếu, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh khẳng định rằng chiến tranh không bao giờ là một sự kiện không thể tránh khỏi. Nó xuất phát từ tâm hồn con người. Con người đã để cho mình bị hướng dẫn bởi hư danh, kiêu căng, tự phụ và keo kiệt, như các giáo phụ đã nói. Những người như vậy có một trái tim chai cứng, không thể mở lòng với những người khác. Chiến tranh có thể tránh được bằng cách lùi lại một bước trước những lời cáo buộc, đe dọa, những nguyên nhân gây mất lòng tin lẫn nhau. Thật không may là ngày nay khả năng lắng nghe và nỗ lực để hiểu lý do của những người nghĩ khác với chúng ta đã giảm ở mọi cấp độ. Do đó, Đức Hồng Y hy vọng đại hội ở Kazakhstan sẽ là một cơ hội cho sự gặp gỡ và đối thoại. Cuộc viếng thăm lần này của Đức Thánh Cha cũng nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Kazakhstan. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y cho biết quan hệ ngoại giao giữa hai bên vẫn còn tiến triển và hiệu quả. Tòa Thánh luôn tích cực tham gia các đại hội với một phái đoàn cấp cao đại diện, hướng dẫn bởi một Hồng Y và lần này là Đức Thánh Cha. Kazakhstan là quốc gia Trung Á đầu tiên ký hiệp định song phương với Tòa Thánh vào năm 1998 và được Thánh Giáo Hoàng John Paul II viếng thăm vào tháng 9 năm 2001. Tòa Thánh và Kazakhstan tiếp tục làm việc cùng nhau. Sự kiện gần đây nhất là tại cuộc viếng thăm Vatican của ông Mustafa Tillebedi, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ngoại giao. Hai biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa Trung tâm Y tế Đại học Kazakhstan và Bệnh viện Bambino Gesù, Nhi đồng Gesù, và giữa Viện Nghiên cứu Phương Đông Suleimanov và Thư viện và Ngân khố Vatican. Trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, hy vọng hai bên sẽ ký hiệp định bổ sung về việc cấp thị thực và giấy phép cư trú cho các nhà truyền giáo nước ngoài đang phục vụ ở Kazakhstan. Đối với Giáo hội Công giáo Kazakhstan, Đức Hồng Y cho rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ mang đến sự khích lệ cho giáo hội bé nhỏ tại đây. Sự hiện diện và những lời của Đức Thánh Cha sẽ giúp đức tin của người Công giáo được canh tân trong đức tin, hy vọng và bác ái, để các tín hữu tiếp tục sứ vụ làm chứng và cùng với các tôn giáo khác đóng góp xây dựng một xã hội hiệp nhất, hòa bình và hòa hợp.
Một trung tâm bác ái lớn của Giáo hội Công giáo Nga chuẩn bị tái hoạt động.
Moscow, Đức cha Nikolai Dubinin, giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở thủ đô Moscow và các tín hữu Công giáo Nga của thủ đô phía Bắc Saint Petersburg đang chuẩn bị tái hoạt động một trung tâm bác ái lớn trên đảo Vasilevsky Ostrov ở trung tâm thành phố.
Các tín hữu đã đề trình lên hội đồng thành phố yêu cầu trả lại một tòa nhà thế kỷ thứ 19 trên đường số 14 của Vasilevsky. Khu vực này đang có các hoạt động phúc lợi do Liên Xô để lại, nhưng các tín hữu muốn chuyển nó thành trung tâm Caritas địa phương với nhiều mục đích và dự án rộng lớn. Đức cha Dubinin cho biết, sau khi được trả lại, Giáo hội Công giáo sẽ sử dụng tòa nhà này theo các quy chế của Caritas với mục đích phúc lợi và xã hội, chú ý đến các nhu cầu và điều kiện thực tế của người dân, cả Công giáo lẫn không Công giáo. Đức cha nói thêm rằng, ban đầu tòa nhà này được dùng là nơi trú ngụ của những người vô gia cư Công giáo. Vào năm 1857, một nhà trọ nữ dành cho trẻ mồ côi cũng được thành lập. Vào năm 1859, những người quản lý đã chấp nhận quy chế nhà dành cho những người nghèo Công giáo. Trung tâm được quản lý bởi một ủy ban đặc biệt, hoạt động bởi các giáo dân của giáo sứ Thánh Catherine. Đây là trung tâm bác ái chính thức đầu tiên của người Công giáo Nga. Nhờ việc mở rộng các quy tắc về các tòa nhà lịch sử của giáo hội được sửa đổi vào năm 2021, nên yêu cầu hoàn trả giờ mới khả thi. Dự thảo mới ưu tiên giải quyết hoàn trả các tài sản cho các hoạt động bác ái.
Giáo hội Hoa Kỳ kêu gọi viện trợ cho Somalia.
New York, dịch vụ cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, tổ chức bác ái của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ cảnh báo về nạn đói ở Somalia và kêu gọi hỗ trợ để ngăn chặn thảm họa đang đe dọa quốc gia của vùng sừng châu Phi này.
Theo Liên Hiệp Quốc, ở Somalia, nạn đói kém đang xảy ra ở các quận Badoa và Burkhakaba ở miền Nam và miền Trung Somalia. Tình hình có thể kéo dài đến tháng 3 nếu không có sự gia tăng hỗ trợ nhân đạo. Đức cha Giorgio Bertin, giám mục Djibouti, giám quản tông tòa Mogadishu cho biết, tình hình rất bi thảm, cần phải có sự can thiệp khẩn cấp từ cộng đồng quốc tế. Ở các vùng do quân nổi dậy Hồi giáo Al-Shabaab kiểm soát, hoàn cảnh của người dân càng khốn khổ hơn. Nhiều người phải rời bỏ nhà cửa, đi đến các thành phố lớn do chính phủ kiểm soát. Trong một tuyên bố, ông Sin Callahan, chủ tịch và giám đốc điều hành của dịch vụ cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, nhấn mạnh, với cảnh báo của Liên Hiệp Quốc, chúng ta có thời gian để cứu mạng sống. cộng đồng quốc tế phải đáp ứng khẩn cấp các nhu cầu thực tế, đồng thời làm tốt hơn nữa trong việc ngăn chặn nạn đói ngay từ đầu. Chúng ta có thể giải quyết nhiều nguyên nhân gây mất an ninh lương thực như xung đột và biến đổi khí hậu. Ở Somalia, Dịch vụ Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ điều hành nhiều chương trình, bao gồm chương trình hỗ trợ tiền mặt giúp các gia đình mua thực phẩm và vật dụng, cũng như chương trình cung cấp nước sạch cho các cộng đồng bị hạn hán, và hỗ trợ các cơ sở y tế và trung tâm dinh dưỡng. Theo các cơ quan cứu trợ, mặc dù Somalia đang bị thiệt hại nặng nề nhất, nhưng ít nhất 20 triệu người ở Kenya, Somalia và Ethiopia đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Biến đổi khí hậu, xung đột và bất ổn, hậu quả của COVID-19 và tác động của cuộc chiến tranh ở Ukraine đã khiến tình trạng của người dân trở nên tồi tệ hơn. Hạn hán ở Đông Phi được mô tả là tồi tệ nhất trong vòng 40 năm qua. Cha Frederick Wafula, điều hành Caritas của giáo phận Garissa, miền đông bắc Kenya, cho biết hạn hán đã ảnh hưởng đến sinh kế và khiến người dân rất tuyệt vọng. Ở nhiều nơi, đất bị khô cằn, trơ trụi và đầy bụi. Xác động vật và xương ngổn ngang khắp nơi. Trợ giúp của Caritas dành cho người dân rất hạn chế do thiếu kinh phí. Trẻ em phải nghỉ học sớm để cùng cha mẹ kiếm thức ăn và nước uống.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Lời mời gọi trở nên sứ giả yêu thương.
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng của người trẻ, và như thường lệ với người dẫn là mình, Diên Cô Buồn
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội,
với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay.
Chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
là không gian kết nối tiếng nói
và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
Vâng, các bạn thân mến, ở tuần rồi thì chúng mình đã cùng với nhau coi như là đóng lại chương 11 của sách Ducat ở đây với câu hỏi là giáo hội làm gì cho hòa bình.
Và đúng rồi, con cũng thấy là trong tờ kịch bản hôm nay đó là chúng ta sẽ đến với chương mới. Với lại là thấy sau những số mà chúng ta nói về hòa bình thì chương 11 được đóng lại với hình ảnh một giáo hội dấn thân, một hình ảnh của tin mừng rất là cụ thể cho hòa bình.
Vậy bây giờ bạn trẻ thử liệt kê ra vài nét tiêu biểu xem nào.
Ồ, lại là một cách kiểm tra bài rồi đây. Đây, trước hết là chúng ta thấy là giáo hội mời gọi người Kitô hữu đi vào tương quan với Thiên Chúa, tức là sống trong trật tự.
Nghĩa là sắp xếp đời mình. Đâu là nền tảng, tức là tìm kiếm những gì thuộc về Thiên Chúa đấy, và những lợi ích chung, và những lợi ích chung cho mọi người, thay vì chỉ chăm chăm chú vào bản thân mình thôi.
Và còn nữa nè, đó là khi tôi hữu tin lời cầu nguyện có sức mạnh biến đổi thế giới.
Ở điểm này á, thì chúng ta thấy rõ là trong thời gian chiến tranh hay là xung đột tại Ukraine hay tại Trung Đông hay là Châu Phi á, chúng ta thấy đó là lời kêu gọi của giáo hội mời gọi chúng ta cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện cho cuộc chiến mau chấm dứt.
Và ngoài ra thì tòa thánh còn giữ vai trò trung gian như là một sứ giả bình an và giúp hàn gắn giữa những các bên đang xung đột với nhau.
Ồ, vậy là chúng ta đã tóm tắt xong rồi đấy bạn trẻ ơi.
Ghê ông, ôi là trời đấy. Vậy là chúng ta đến với chương cuối cùng của sách Ducat thôi.
Đúng rồi, mà bạn trẻ thấy hay không? Khi mà chương 11 á, nói về hòa bình thì tiếp theo đó là chúng ta đến với chương số 12 á, sẽ đưa chúng ta nói một cách khá cụ thể về dấn thân cá nhân rồi đến dấn thân xã hội. Và thôi thì nói tóm lại đó là yêu thương bằng hành động cụ thể đó.
Nói mới nhớ, nhưng mà nay tự nhiên ngồi nhớ về ngày còn thiếu nhi đi học giáo lý ở nhà thờ. Rồi thường là trước khi lễ thì mấy anh chị giáo lý viên thường cho các em thiếu nhi đọc kinh, mà con nhớ là cái kinh gì mà lâu quá không đọc nên là quên rồi, kiểu như là để đói cho ăn rồi khách lạ tiếp rước gì hả thầy? Không biết là thầy có nhớ không? Chắc chắn là thầy nhớ đúng không?
Ồ, đọc kinh hả? Từ từ coi. Nghe bạn trẻ nói thì mình thấy cũng khá là quen. Nhưng mà không biết đó là kinh nào ha? Nhưng mà mình đã có cách tìm ra thôi.
Thầy chỉ giúp con với.
Trời, thời này mà không biết. Vì khi mà người ta không biết á, là người ta sẽ tìm chị Google. Mà mình thấy lâu rồi thì không thấy chị Google xuất hiện trong chương trình của chúng ta ha.
À đúng rồi đó. Thôi, để con hỏi chị xem nha. Vắng bóng lâu quá rồi mình cũng hơi nhớ đó. Nè, đây, xin chào chị Google. Chị giúp em tìm lời kinh nào mà cộng đoàn hay đọc trước thánh lễ. Mà có gì đói rồi cho ăn rồi khách lạ tiếp rước gì đó chị.
Xin chào Jen và thầy nha. Lâu quá mới gặp lại. Jen chờ chút để chị tìm cho. Đây có rồi. Đó là kinh thương người có 14 mối. Mà chỗ Jen hỏi thuộc về thương sát 7 mối.
À, đúng rồi đó.
Mà Jen có muốn chị đọc cho không?
Nếu mà chị đọc thì chị đọc đầy đủ luôn nha. Tức là đọc luôn 14 mối luôn đó.
Cái gì khó chứ, chuyện này thì dễ thôi. Trước hết là thương sát 7 mối. Thứ nhất cho kẻ đói ăn. Thứ hai cho kẻ khát uống. Thứ ba cho kẻ rách dưới ăn mặc. Thứ tư viếng kẻ liệt cùng kẻ tù giặc. Thứ năm cho khách đỗ nhà. Thứ sáu chuộc kẻ làm tôi. Thứ bảy cầu cho kẻ sống và kẻ chết.
À, đó là thương sát 7 mối, còn tiếp theo nữa chị?
Đây, tiếp theo là thương linh hồn 7 mối. Thứ nhất lấy lời lành mà khuyên người. Thứ hai mở dậy kẻ mê muội. Thứ ba yên ủi kẻ âu lo. Thứ tư răn bảo kẻ có tội. Thứ năm tha kẻ dề ta. Thứ sáu nhịn kẻ mất lòng ta. Thứ bảy cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Thế là chị đọc xong rồi đó.
Ồ, cảm ơn chị Google nha. Sau khi mà con nghe kinh 14 mối á thầy, tự nhiên con thấy thôi, hôm nay là chúng ta đóng lại chương trình ở đây được rồi. Mình có quá nhiều là hành động rồi, việc phải làm rồi. Nào là cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, rồi viếng người bệnh, người qua đời, rồi là về phần xác thôi nhé. Rồi còn chúng ta còn phải quan tâm đến phần linh hồn của mọi người xung quanh, như là khuyên bảo an ủi tha thứ vân vân và mây mây. Quá là nhiều.
Ờ thì đúng rồi. Bạn trẻ có nhớ gì không? Chúa Giêsu bảo đó là chính anh em hay là ánh sáng cho trần gian. Mà nếu phải chiếu sáng đó thì hãy chiếu sáng tinh thần tin mừng, tinh thần của Chúa nha.
Trời ơi, mà chiếu sáng nhiều thế này là con nghĩ là không bao giờ tắt luôn đó. Đèn mà còn cạn dầu rồi. Huống hồ bây giờ là chiến tranh xung đột, giá dầu giá xăng là tăng quá trời đúng không? Ánh sáng chiếu quá mà không biết là có sao không thầy?
thì đừng để mình cạn dầu thì được rồi.
Trời ơi, thầy nói nghe dễ quá.
Thực ra thì cũng không hẳn là dễ. Nhưng mà trong thư của Thánh Phaolô có nói như thế này nè. Bây giờ bạn trẻ nghe nè ha.
Dạ.
Rõ ràng anh em là bức thư của Chúa Kitô, không phải viết bằng mực nhưng bằng thánh thần của Thiên Chúa hằng sống. Không phải ghi trên những tấm bia bằng đá nhưng trên những tấm bia lòng người. Ở đây đó, thay vì nói chúng ta là đèn hay là dầu thì hay là ánh sáng này kia, thì Thánh Phaolô ví chúng ta như là bức thư á, để có thể hiểu như là sứ giả của lời á.
Nhưng mà có liên quan gì đến cạn dầu của con không thầy?
Đây, bạn trẻ chờ tí, mà đọc thêm cho bạn trẻ nghe tiếp đây nè.
Dạ.
Nhờ Đức Kitô, chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên Chúa, không phải vì tự chúng tôi có khả năng nghĩ rằng mình làm được, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa. Đó, do ơn của Thiên Chúa nha, dầu từ Thiên Chúa hay là ánh sáng từ Thiên Chúa đó.
Dạ, dạ.
Và là đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giáo ước mới dựa vào thần khí, ơn Chúa Thánh Thần đó.
À, con đoán là ý thầy sắp muốn nói là ơn ta đủ cho con đúng không? Nên là bạn trẻ hãy tin tưởng vào ơn Chúa đi. Đó, con đoán là thầy sẽ nói như vậy đó.
Thì thực ra là thế mà phải đúng không?
Thì đúng là con cũng biết là có ơn Chúa, nhưng mà người trẻ và thầy khi dày dầu mà nó đầy thì bùng sáng hăng hái, rồi khi mà tụt mút thì không phanh. Nên là con hy vọng là Chúa ban cho chúng con một cái lòng nhiệt huyết phục vụ Chúa và giáo hội mà dầu không cạn á, cỡ đó đó.
Nếu mà có lúc mà cạn á thì xin Chúa lại đổ thêm ha.
Trời ơi, có lẽ giá xăng giá dầu của Chúa cũng không mắc nên là Chúa đổ hoài ha.
Thì bạn trẻ thử đi hỏi Chúa xem thế nào ha. Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc, trăn trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt, hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News Tiếng Việt. Chuyên mục Gương Chứng Nhân.
Flores ở Indonesia, đảo của các linh mục.
Flores ở Indonesia, đảo của các linh mục. Indonesia là quốc gia đa số theo Hồi giáo, nhưng ở đảo Flores lại có nhiều người Công giáo nhiệt thành, là nơi có rất nhiều ơn gọi tu sĩ và được gọi là Vatican nhỏ. Đảo Flores là một phần của quần đảo Sunda phía đông nam Indonesia. Đảo có hơn 1 triệu cư dân. khi các nhà truyền giáo đầu tiên dòng ngôi lời đến đảo vào năm 1914. Họ đã nhanh chóng tìm một nơi để đào tạo các thế hệ tiếp theo. Vào năm 1930, các nhà truyền giáo đã tạo dựng trong rừng nhiệt đới một chủng viện và ngày nay đang phát triển mạnh mẽ. Đảo Flores là một nơi đặc biệt trong bản đồ tôn giáo ở Indonesia. Trong khi ở quốc gia này, 85% theo Hồi giáo, thì tại đảo này tỷ lệ người Công giáo là 70%. Người Công giáo ở đây đã phát triển các hình thức thực hành đạo cho riêng mình như Semana Santa, một cuộc rước kiệu long trọng tượng Đức Mẹ và Chúa Giêsu Kitô, và đỉnh cao là thứ sáu tuần thánh. Truyền thống này đã có từ hàng thế kỷ trước. Theo truyền thống, một người nam tên là Regiona gặp một người phụ nữ đang tìm ốc trên bãi biển. Khi Regiona hỏi phụ nữ cô từ đâu đến và tên là gì, người phụ nữ này trả lời bằng ba từ đơn giản và viết trên cát: Reina Rosario Maria, nghĩa là Maria, nữ vương mân côi. Ngay lập tức, người phụ nữ biến thành một bức tượng gỗ. Từ đó, bức tượng gỗ luôn hiện diện trong các cuộc rước cho đến ngày nay, giữa những người có trang phục màu đen như dấu hiệu của sự sầu thương trong thứ sáu tuần thánh. Đức cha Evandus Martinus Sedu, giám mục của Momer, một giáo phận nhỏ của trung tâm đảo Flores, Indonesia, vui mừng nói: Giáo hội non trẻ của chúng tôi là một giáo hội truyền giáo. Chúng tôi đang gửi 500 linh mục và tu sĩ ra đi thi hành sứ vụ ở khắp nơi trên thế giới. Khi được hỏi đâu là bí quyết cho sự thành công này, Đức cha Evandus trả lời: Rất đơn giản, chính gia đình là mảnh đất tốt ươm mầm ơn gọi. Theo Đức cha, qua việc lãnh nhận các bí tích và thực hành bác ái, các gia đình Công giáo ở Flores cung cấp một môi trường tốt nơi hạt giống của Chúa có thể được gieo. Đặc biệt, chủng viện của các thừa sai ngôi lời, nơi đào tạo 1.200 chủng sinh, là chủng viện lớn nhất trên thế giới. Trong năm vừa qua, nhiều thánh lễ truyền chức linh mục đã được cử hành. Các học viện của các dòng vẫn tiếp tục hoạt động. Cha Patrick Suriadi được truyền chức linh mục ngày 4 tháng 10 năm 2017, đã được sinh ra trong một bầu khí nhiệt thành này. Cha Patrick hạnh phúc trong vai trò giáo dục và người kiến tạo hòa bình mà giáo hội đang thực hiện trên quê hương cha. Cha cho biết ở đây có 6 dân tộc với lối sống và ngôn ngữ khác nhau. Cha rất vui khi thấy những nỗ lực đã được thực hiện trong chủng viện để các nhóm sắc tộc có thể hiểu biết nhau. Trong quá trình đào tạo, cha đã nhận được sự hiểu biết đa dạng phong phú này, điều trước đây cha chưa nhận thức rõ. Thách đố chính mà cha Patrick phải đối diện trong sứ vụ đó là đời sống nghèo của người dân. Vì thực tế đảo Flores là một trong những đảo nghèo nhất của quần đảo. Người trên đảo chủ yếu làm nông nghiệp. Người dân địa phương đang thiếu thốn mọi thứ: thực phẩm, trợ giúp y tế, tài liệu giảng dạy. Mỗi tháng hơn 200 gia đình có được các bữa ăn nhờ các gói thực phẩm do các linh mục cung cấp. Giáo hội ở đây cũng hỗ trợ xây các ngôi nhà nhỏ cho những người bị thiểu năng tâm thần. Cho tới nay, đã có khoảng 50 ngôi nhà đã làm xong và trao cho các gia đình, mang lại niềm vui và hy vọng mới cho các bệnh nhân, những người thường bị gạt ra một bên. Nhưng cha cũng cho biết điểm tích cực. Từng bước, suy nghĩ của người dân đã thay đổi. Họ quan tâm hơn đến chất lượng giáo dục của con cái. Người dân bắt đầu nhận ra rằng khẩu hiệu làm việc trên mặt đất cho đến khi chóc móng tay và lưng bị mặt trời làm bỏng, không phải là một đảm bảo để đạt được một cuộc sống sung túc. Nhưng làm việc thông minh, hiệu quả, điều này chỉ có thể đạt được nhờ giáo dục. Ở đảo này, giáo hội đóng một vai trò chính trong lĩnh vực giáo dục. Sự hiện diện của các trường công giáo và từ năm 2019 với trường Đại học Công giáo cho phép cải tiến khả năng tiếp cận nền giáo dục chất lượng. Vì thế, xét về vai trò xã hội, không có gì ngạc nhiên khi giáo hội luôn được đánh giá cao.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.